Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng ở phường Tân Long.
7 bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên đã làm thủ tục cho 7 bệnh nhân xuất viện.
Không chỉ góp phần tiêu thụ nông sản hiệu quả trong mùa dịch, sàn giao dịch thương mại điện tử còn giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và quảng bá được thương hiệu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Từng bước bình thường hóa trong điều kiện an toàn, hiệu quả, linh hoạt, hợp lý. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả sau hơn một tháng cả nước triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tổ chức mới đây. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham dự của các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo của tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau hơn một tháng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128 NQ-CP từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, cả nước ghi nhận 105.543 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng. So với tháng trước đó, số ca cộng đồng trên cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%. Số ca bệnh nặng, nguy kịch giảm 40,8%. Đến nay, tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Cả nước đã tiêm được hơn 106 triệu liều. Tỷ lệ tiêm một liều vaccine là 89,4%, hai liều là 53,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 18 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Riêng với Thái Nguyên, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11, ghi nhận 10 ca cộng đồng. 55 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly. 9 ca từ tỉnh phía Nam trở về đã được quản lý. 2 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh. Với nhiều biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, nhiều ngày qua Thái Nguyên không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Độ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 đạt gần 78% số người từ 18 tuổi trở lên. Tại cuộc họp trực tuyến, các địa phương, bộ, ngành trung ương đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, các nội dung cần bổ sung điều chỉnh trong công tác phòng chống dịch để thực hiện tốt hơn mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn, bền vững. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, tình hình trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương trong cả nước phải tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh, không để gia tăng số ca bệnh nặng và số ca tử vong. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương góp ý bổ sung vào nghị quyết số 128 cho phù hợp với tình hình thực tế, thống nhất thực hiện từ trung ương đến cấp cơ sở, đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng vaccine, tiến tới tiêm cho người từ 17 tuổi trở xuống. Thủ tướng nhấn mạnh, cả nước phải vừa đẩy mạnh phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống tham nhũng, từ đó từng bước bình thường hóa dịch COVID-19 trong điều kiện an toàn, hiệu quả, linh hoạt, hợp lý. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, sáng ngày 22 tháng 11, trên địa bàn phường phát hiện trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19 là anh NMH, sinh năm 1989, địa chỉ tổ 8, phường Phan Đình Phùng. Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của NMH như sau. Ngày 20 tháng 11, vào hồi 17 giờ, H di chuyển từ phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài vào lúc 17 giờ 30 phút. sau đó đi xe ô tô của bạn đến đón từ sân bay về Thái Nguyên vào hồi 21 giờ cùng ngày. Khi về Thái Nguyên có đi ăn phở tại quán Phở Hiếu gần trường Đại học Công nghệ Thông tin, cách cổng trường 500m. Đến 21 giờ 30 phút đi ăn bánh mì tại một quán đầu tiên không nhớ tên từ đường rẽ vào cổng tỉnh đội, phường Đồng Quang, sau đó H trở về nhà. Ngày 21 tháng 11, khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ đi ăn sáng tại quán Phở Ly, khu tư săn nền, phường Phan Đình Phùng, có tiếp xúc với anh NTL và con trai anh L, tổ 7, phường Đồng Quang. Khoảng 9 giờ 10 phút ra lấy xét nghiệm PCR tại phòng khám Hà Nội Thái Nguyên thuộc tổ 16, phường Phan Đình Phùng, có tiếp xúc với 4 nhân viên làm việc tại phòng khám Hà Nội Thái Nguyên. Đến 9 giờ 33 phút, H ra trạm y tế phường Phan Đình Phùng khai báo y tế theo quy định. Bản thân anh H đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên trạm y tế đã hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày. Do anh H đã đi lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện nên trạm y tế không tiến hành lấy mẫu nữa. Sau khi về đến gia đình, anh H có tiếp xúc gần với bố, vợ và hai con gái và mẹ là TTBN, tổ 17, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Ban chỉ đạo phường đã cử người xuống phun khử khuẩn và phong tỏa tạm thời tại phòng khám Hà Nội Thái Nguyên và khu vực gia đình anh H ở. Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đã báo cáo ban chỉ đạo thành phố đưa F0 vào cơ sở thu dung điều trị, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 theo quy định, tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Ngày 20 tháng 11, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đã làm thủ tục cho 7 bệnh nhân xuất viện. Đây là những bệnh nhân đầu tiên được xuất viện kể từ khi bệnh viện thành lập. Trong số 7 bệnh nhân được xuất viện, có một bệnh nhân ở xã Bình Long, Võ Nhai, 3 bệnh nhân ở xã Quân Chu, Đại Từ, 1 bệnh nhân ở phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, 2 bệnh nhân, trong đó có cháu bé hơn 1 tuổi, ở xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên. Những người này đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng của bệnh, nên sau 9 ngày theo dõi điều trị, xét nghiệm, cho kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2, các bệnh nhân được ra viện vào ngày thứ 10. Quá trình điều trị của các bệnh nhân tại bệnh viện đều tuân thủ theo đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế các địa phương có bệnh nhân vừa xuất viện đã tổ chức đón đưa người về nơi cư trú để theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc đưa đi cách ly tập trung thêm 7 ngày, tùy thuộc vào các trường hợp này đã được tiêm đủ 2 mũi, 1 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 25 bệnh nhân mắc COVID-19.
Trong lịch trình di chuyển của F0 có thông tin, ngày 9 tháng 11 năm 2021, công dân HXH, hộ khẩu thường trú tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đi trên chuyến xe của nhà xe Tiến Bộ, biển kiểm soát 34B03211, theo hướng từ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đến bến xe tỉnh Bắc Cạn. Trên xe có F0 làm phụ xe. Ngoài ra, trong quá trình di chuyển qua địa bàn, có nhiều hành khách lên xuống xe. Để phối hợp rà soát xác minh công dân tỉnh Thái Nguyên trên xe có F0 tại tỉnh Hải Dương để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Phú Bình khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an xã Điềm Thụy xác minh ngay trường hợp HXH có địa chỉ như trên để tham mưu chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện và phối hợp với các ngành đoàn thể cùng cấp, cấp ủy chính quyền các xã, phường, thị trấn, thông báo rộng rãi đến nhân dân biết để người dân cung cấp thông tin có liên quan về trường hợp HXH và những người có đi cùng trên chuyến xe của nhà xe Tiến Bộ, bị kiểm soát 34B03211 vào ngày 9 tháng 11, theo hướng từ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến bến xe tỉnh Bắc Cạn để người dân biết khai báo y tế và phòng chống dịch theo quy định.
Sáng ngày 22 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát việc thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng tại phường Tân Long. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, phường Tân Long có 11 trường hợp thi hành án treo tại địa phương, trong đó 4 trường hợp chấp hành xong án, 7 trường hợp đang được quản lý. Có 1 trường hợp được tạm hoãn đình chỉ chấp hành phạt tù cho người bị kết án. Còn các trường hợp thi hành án hình sự khác trong cộng đồng như cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, không có trường hợp nào. Việc chuyển giao hồ sơ của các bị án thi hành tại cộng đồng và các tài liệu liên quan giữa cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Nguyên với phường được thực hiện theo đúng quy định của luật thi hành án hình sự. Công an phường đã lập sổ theo dõi, quản lý đối với các bị án theo mẫu quy định. Phân công người giám sát theo dõi, kiểm tra, kiểm điểm giáo dục các bị án được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện thi hành án tại cộng đồng được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, lực lượng liên quan thực hiện lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cho bị án, v.v. Tại buổi giám sát, đoàn đề nghị đơn vị làm rõ một số nội dung về việc bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động thực hiện giám sát bị án, các hoạt động hỗ trợ các bị án hòa nhập cộng đồng, công tác quản lý đối với các bị án, v.v. Đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh nội dung báo cáo trước ngày 26 tháng 11.
Theo báo cáo, tháng 11 năm 2021, sản lượng lương thực có hạt của xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên ước đạt trên 2.300 tấn, bằng xấp xỉ 103% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng diện tích gieo cấy lúa năm 2021 là 394,5 ha. Tổng sản lượng lúa cả năm ước đạt trên 2.200 tấn, bằng xấp xỉ 106% kế hoạch. Ngô năng suất trung bình ước đạt trên 55 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt xấp xỉ 100 tấn. Ngoài ra, các cây hoa màu khác như lạc, đỗ cũng cho năng suất khá. Đối với cây chè, toàn xã hiện có trên 350 ha, trong đó diện tích chè kinh doanh là 326 ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt gần 5.300 tấn, bằng xấp xỉ 102% so với kế hoạch giao, tương đương gần 1.100 tấn chè búp khô. Trong năm, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn tổ hợp tác sản xuất chè an toàn Việt Gáp xóm Nam Thái và triển khai các chương trình phát triển cây chè như hỗ trợ tôn ga cho 4 hộ sản xuất với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Mô hình canh tác chè theo hướng hữu cơ, diện tích là 3 ha. Ngoài ra, xã cũng phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Chè Việt Nam tiếp tục thực hiện mô hình thâm canh chè Trung Du. Tổng diện tích được hỗ trợ là 5,3 ha với 22 hộ dân tham gia. Nhân dân được hỗ trợ 106 triệu đồng.
Công trình nâng cấp cầu Đán là một trong 9 hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Công trình được khởi công tháng 8 năm 2020 với quy mô thiết kế chiều rộng mặt cầu 32 m, tăng 4 lần so với chiều rộng mặt cầu cũ. Chiều dài cầu 42 m và đường dẫn mỗi bên cầu là 150 m, vốt nối vào đường Quang Trung. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí bồi thường 3,43 tỷ đồng. Công trình có giá trị hợp đồng xây lắp 50,4 tỷ đồng. Hiện nay, nhà thầu đã thi công xong một phần bản mặt cầu và thông xe giai đoạn 1. Thi công xong cọc khoan nhồi, đúc xong phiến dầm, phần bản mặt cầu còn lại, hoàn tất công tác lau lắp dầm và đang tiến hành đổ bê tông mặt cầu đoạn mới nối, thi công đường dẫn hai bên cầu. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 82% giá trị hợp đồng. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thơm, Tổ trưởng Tổ dân phố 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết, người dân địa phương rất đồng tình với việc triển khai công trình và đang mong chờ công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Trước kia mà cầu mà gần như là xuống cấp ấy, thì chúng tôi còn sợ mà nếu hỏng cầu thì không biết đi bằng lối nào. Đấy là vì tất cả Tân Cương, Phúc Trìu, rồi Phúc Xuân, rồi kể cả là Bình Sơn của Phú Yên cũng đi bằng cái lối này để ra thành phố. Cho nên là khi mà được nhà nước đầu tư và các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện để làm cái cầu này thì hiện nay là cũng chưa hoàn thiện. Nhưng mà cũng thấy là người dân chúng tôi là thấy là cũng rất là phấn khởi. Đấy mà cái nếu như mà cái cầu mà hoàn thiện ấy, thì nhân dân chúng tôi là hưởng lợi rất là nhiều.
Dự kiến công trình nâng cấp cầu Đán sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2022. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực phía Tây, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, phường Túc Duyên và các thành phần liên quan để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu trên đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đến nay, đoạn qua xã Hướng Thượng có tổng số 37 trên 37 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. đoạn qua phường Túc Duyên có tổng số 36 trên 49 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn tồn tại 13 hộ gia đình tại tổ 14 phường Túc Duyên vẫn chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình với lý do đề nghị được bồi thường tài sản là dàn sắt tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể 13 hộ gia đình gồm: 1. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi 444 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 358 triệu đồng. 2. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi trên 130 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 106 triệu đồng. 3. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 4. Hộ gia đình bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 5. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi trên 228 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 6. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. 7. Hộ gia đình bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 241 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 207 triệu đồng. 8. Hộ gia đình bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 9. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 10. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 321 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 11. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 260 triệu đồng. 12. Hộ gia đình bà Ngô Thị Thu bị thu hồi trên 772 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 598 triệu đồng. 13. Hộ gia đình ông Bùi Văn Phong bị thu hồi 956 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt trên 833 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Túc Duyên đã nhiều lần tuyên truyền vận động giải thích cho 13 hộ gia đình nêu trên về việc tài sản là dàn sắt được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố là không được bồi thường, không được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu trên khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên xây dựng phương án tổ chức tháo dỡ theo quy định tại điều 208 Luật Đất đai năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, với quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ đưa các mặt hàng nông sản an toàn lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Không chỉ góp phần tiêu thụ nông sản hiệu quả trong mùa dịch, sàn giao dịch thương mại điện tử còn giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và quảng bá được thương hiệu.
Là hợp tác xã sản xuất chè, thời gian qua, hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã nhân rộng vùng sản xuất chè theo hướng hữu cơ, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chè. Hiện cây chè được sản xuất hữu cơ đã khẳng định được chất lượng. Theo đó, giá chè búp khô của thành viên hợp tác xã hiện dao động từ 350.000 đến 400.000 đồng trên 1 kg, cao hơn 150 đến 200.000 đồng trên 1 kg so với trước đây. Thị trường tiêu thụ chè cũng ngày càng được mở rộng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, bên cạnh việc bán hàng truyền thống thì hợp tác xã cũng đã được hỗ trợ đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, nên doanh số trên kênh bán hàng online bắt đầu phát triển, phần nào giúp cho hợp tác xã từng bước vượt qua khó khăn. Bà Tống Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hợp tác xã cũng đã đưa sản phẩm lên sàn điện tử. Qua những cái kênh đó là cũng đã giới thiệu được đến khách hàng, và có những khách hàng từ mãi thành phố Hồ Chí Minh, từ Bà Rịa Vũng Tàu ấy, đã liên hệ qua những cái trang đó để mua sản phẩm.
Không chỉ riêng sản phẩm từ cây chè, thời gian qua đã có nhiều hộ kinh doanh về thực phẩm từ nông nghiệp đã và đang có định hướng được đưa vào hỗ trợ trong sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến để đưa lên các sàn thương mại điện tử. Dù chưa chính thức lên sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng cơ sở kinh doanh giò chả Dương Thái Cường ở tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã chuyển đổi phương thức bán hàng thay vì trực tiếp mang sản phẩm đến đại lý. Các bếp ăn để chào hàng mà đã đăng tải hình ảnh về sản phẩm của cơ sở qua website, các trang mạng xã hội để quảng bá. Ông Dương Thái Cường, cơ sở kinh doanh giò chả tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi mong muốn là tôi được lên cái sàn giao dịch điện tử hoặc là các cái trang mạng để bán cái sản phẩm chúng tôi. Tôi chỉ mong muốn là các cơ quan chức năng có liên quan đến cái về vấn đề thực phẩm này là giúp đỡ tôi, thứ nhất là về loại da gì dùng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cái thứ hai mà là vẫn đảm bảo được cái chất lượng.
Đồng hành cùng với người dân, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ bà con trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trong đó ưu tiên việc chuyển đổi số nói chung và phân phối nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử nói riêng. Với những giải pháp cụ thể, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã tăng cường hỗ trợ bà con nông dân sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với những giải pháp cụ thể, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản và Thủy sản Thái Nguyên đã tăng cường hỗ trợ bà con nông dân sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản xuất theo hướng hữu cơ, đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn thống kê tổng hợp gần 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã để kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên thông tin.
Về cơ quan quản lý chất lượng thì đã tăng cường kiểm tra để mà xác nhận cái chuỗi an toàn cũng như được kiểm tra cái điều kiện an toàn thực phẩm để xác nhận và cấp những cái cơ sở an toàn thực phẩm đảm bảo theo điều kiện.
Thực tế cho thấy việc đưa nông sản nói chung lên các sàn thương mại điện tử đang là một trong những giải pháp mới để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Qua đây, các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh đã được rộng rãi khách hàng gần xa biết đến. Bước chuyển mạnh mẽ của bà con nông dân trong việc đưa công nghệ kỹ thuật vào trong sản xuất cũng như chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản qua các sàn thương mại điện tử đang từng bước đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn quy trình tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trong thời gian qua, người dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương với số lượng nhiều. Để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch và thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hướng dẫn quy trình cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng cách ly, người sau hoàn thành cách ly tập trung theo quy định, người đến ở về từ các địa phương có ca bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và của Sở Y tế. Các trường hợp F2 theo quy định, người thuộc đối tượng cách ly tập trung nhưng được cách ly y tế tại nhà khi đảm bảo điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Yêu cầu về nơi ở của người được cách ly, phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình, có nhà vệ sinh riêng, xà phòng rửa tay, nước sạch, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Phòng cách ly đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các vật dụng trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy để đựng chất thải. Cạnh phòng cách ly y tế phải có một khu vực trống không sử dụng sinh hoạt chung hoặc phòng riêng không sử dụng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Về trang thiết bị, phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để thức ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Chú ý, nếu nhà ở, nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly và đối tượng cách ly không tuân thủ theo quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thì chính quyền địa phương quyết định chuyển cách ly tập trung theo quy định. Tổ chức thực hiện: 1. Người được cách ly chấp hành nghiêm việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương. Tự đo thân nhiệt, ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở và thông báo nhiệt độ cơ thể hàng ngày trong suốt thời gian cách ly. Không ra khỏi phòng riêng, không tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tuyệt đối không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành nghiêm quy định việc cách ly tại nhà làm lây lan dịch bệnh. 2. Chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú có người cách ly. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện cách ly. Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa tại nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly, giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính quyền địa phương, sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở. Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Người cùng nhà của người cách ly tại nhà hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân, hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.